Chương 35 Cái bùa. Phòng khách nhà Le Gris là một căn phòng rộng lớn, có một lò sưởi rất to. Trên những bức tường ẩm ướt, những tấm bìa, trước kia hẳn là tô màu sặc sỡ, nay rách bươm, tơi tả, xám xịt và mốc meo. Không khí trong phòng ẩm xì xì, bẩn thỉu, mùi mốc xông lên như thường thấy ở những ngôi nhà cũ kỹ, bỏ hoang. Những bìa ấy đầy những nét uống rượu bia, nhiều chỗ bôi đầy những tính cộng, tính trừ, hoặc lời ghi viết bằng phấn. Trong lò sưởi đặt một cái bếp than đỏ rực. Ở đây, đêm đến, trời tuy không rét, nhưng lành lạnh. Ngọn lửa ấy lao động dùng để đun nước, pha rượu và châm xì gà. Ánh than rực đỏ, chiếu lên những đồ vật kỳ quái, chất bừa bãi đầy phòng. Yên ngựa, dây cương đủ các loại, roi da, áo khoác và đủ các loại quần áo. Đàn chó rất thích nằm ở đây. Le Gris đang pha một cốc rượu, vừa rót nước nóng trong một cái ấm, nó vừa cào nhào. Cái thằng Sambo chết tiệt, nó sinh sự với tụi nô lệ mới đến. Chỉ có 8 ngày giữa mùa hái bông khẩn trương này mà cũng không đủ sức người làm. Cả ông nữa. Một tiếng nói đằng sau ghế trả lời nó. Đó là chị Cassie. Chị trở về đúng lúc nó đang nói một mình như trên. À, cái con quái này đó hả? Mày lại dẫn xác về nữa hả mày? Cassie lạnh lùng đáp. Phải, tôi trở về, nhưng không ai bắt tôi làm gì được. Nói phét, đồ chết chấm. Nói sao tao làm vậy? Hoặc mày phải ngoan ngoãn, hoặc mày phải ra ngoài khu nhà kia ở, đi hái bông như mọi đứa nô lệ khác. Ở ngoài túp lều bẩn thỉu nhất, tôi còn thích gấp vạn lần ở dưới cái quyền của ông. Thằng Le Gris cười gằn. Ở đâu mà không dưới quyền tao? Nào, lại đây, ngồi vào lòng tao đi. Nó nói vậy và nắm lấy cổ tay Cassie. Liệu hồn đó Le Gris? Chị quát to, con mắt dữ tợn một cách đáng sợ. Rồi chị nói tiếp, dằn giọng xuống. Ông sợ tôi đấy, ông Le Gris à? Rõ ràng là như vậy. Liệu hồn đó, trong người tôi có ma. Chị ghé sát vào tai nó, nói những tiếng cuối cùng. Nó nổi cáo. Tao bắt đầu ngờ rồi mà. Cút đi. Rồi đổi giọng, nó hỏi. Mà Cassie này, tại sao chúng mình không ăn ở hòa thuận với nhau được như mới đây? Chị khẽ nói chua chát. Như mới đây. Chị ngạn ngào, không nói tiếp được. Chị vẫn giữ được cái sức mạnh của người phụ nữ đối với người đàn ông, mặc dù hắn ta tàn bạo đến mức nào. Gần đây, chị đã dùng dậy dưới gông cùm. Từ cáo kỉnh, chị trở thành dữ tợn, như điên dại. Vì vậy thằng Le Gris sợ chị. Những đứa tầm thường ngu ngốc bao giờ chẳng sợ người điên. Khi nó đưa Emmeline về nhà, tất cả những tình cảm của người phụ nữ trỗi dậy trong trái tim mòn mỏi của Cassie. Chị đứng về phía cô thiếu nữ, vì thế sinh ra cãi cọ. Thằng Le Gris nổi giận, bảo chị nếu không chịu tuân lệnh nó thì phải ra đồng hái bông. Chị Cassie hãnh diện và khinh bỉ báo cho nó biết chị sẽ đi hái bông. Và chị đã làm như lời chị nói, để cho nó biết nó không dọa được chị. Suốt ngày hôm ấy, Le Gris thấy khó chịu. Lúc Cassie đặt giỏ bông lên bàn cân, nó nói với chị, nửa làm lành, nửa chọc tức. Cassie đáp lại, rất khinh bỉ. Thấy bác Tôm bị hành hạ dã man, chị hoảng hốt. Chị theo Le Gris về nhà, với ý định trách nó cư xử tàn nhẫn quá. Cô Cassie, mong cô từ nay ăn ở cho tử tế hơn. Ông mà dám nói ăn ở tử tế nữa hả? Ông vừa đánh gần chết một tay lao động bậc nhất của ông, giữa mùa bông rộ này đấy thôi. Ừ, tôi dại dột quá. Nhưng cái thằng ấy nó nổi loạn, phải làm cho nó khuất phục. Đừng hòng làm cho con người ấy chịu khuất phục. Le Gris cáo. Để xem, nếu như vậy, nó là thằng da đen đầu tiên dám chống lại tôi. Tôi sẽ đập tan xương nó, nhưng nó sẽ chịu khuất phục. Lúc ấy, cửa mở, Sambo bước vào. Nó cúi đầu đến gần chủ, đưa ra một cái gói giấy con. Lật ri quát.
Con chó kia mang gì vào đó?
Dạ thưa ông chủ, cái bùa hộ thân của bọn phù thủy làm cho tụi da đen đó ạ. Có bùa này, có bị đánh, chúng nó cũng không đau. Thằng này đeo ở cổ bằng cái dây màu đen.
Cũng như phần nhiều cái độc ác và không tín ngưỡng, thằng Lơ Cri là một đứa mê tín dị đoan. Nó ngần ngừ mở gói ra xem. Một đồng đô la bằng bạc lăn ra, và một món mớ tóc vàng ống cuốn lấy ngón tay nó như một cái gì biết cựa quậy. Lơ Cri hoảng kinh, nó chửi rủa.
Trời đất, đồ quỷ sứ, ở đâu ra thế này? Mang đốt ngay đi, đốt ngay!
Nó gỡ món tóc ra như bị bỏng, dứt vào đống than, thét lên.
Tại sao mày mang cái của nợ này cho tao?
Sambo há hốc mồm nhìn chủ. Cassie định bước ra ngoài, thấy thế dừng lại, khủng khiếp nhìn nó. Nó giơ nắm tay trước mặt Sambo, quát.
Đừng bao giờ mang cái của ma quái lên đây nữa!
Sambo lủi mất. Lơ Cri ném đồng đô la qua cửa sổ, vào đêm tối. Sambo đi rồi, nó khoan khoái, thấy đã thoát nạn. Nhưng ngượng ngùng vì quá nhát gan. Nó ngồi xuống ghế, hớp từng hớp rượu. Tại sao một món tóc vàng lại có thể làm một đứa tàn nhẫn, độc ác như nó, hoảng sợ như vậy? Muốn hiểu được điều này, phải quay trở về quá khứ một chút. Thằng Lơ Cri bây giờ, phũ phàng, ngoan cố như vậy. Nhưng ngày bé, nó cũng có một người mẹ nâng niu nó trong lòng. Nó đã nghe thấy những lời cầu kinh, những bài thánh ca. Ở vùng Nouvelle-Orléans xa xôi kia, người mẹ đầy tình thương, người mẹ kiên nhẫn đã nuôi nấng đứa con trai độc nhất của mình. Bố nó là một người nóng nảy mà bao nhiêu tình thương của tấm lòng vàng của mẹ nó cũng không lay chuyển nổi. Thằng Lơ Cri giống bố như đúc. Nó nghịch ngợm, khó dạy, tàn ác, bỏ ngoài tai mọi lời mẹ khuyên bảo. Lúc còn rất trẻ, nó đã đi biển để mong làm giàu, mỗi năm chỉ về nhà một lần. Người mẹ cố hết sức khuyên nhủ để đứa con khỏi sa vào cuộc đời tội lỗi. Có lần, tấm lòng đầy tình thương và những lời gian xin của bà đã lay chuyển được nó. Nhưng sau, sự thèm muốn và cuộc đời tội lỗi lại thắng nó. Lương tâm nó không chống nổi những cám dỗ xấu xa lôi cuốn. Nó uống rượu, chửi càn, nó tàn ác hơn bao giờ hết. Một buổi tối, mẹ nó tuyệt vọng, quỳ xuống trước mặt nó. Nó đẩy mẹ ngã xuống bất tỉnh, rồi thằng con bất hiếu bất tử ấy bỏ chạy ra chiếc tàu thủy đang chờ nó. Lần cuối cùng nó nhận được tin mẹ nó là lúc nó đang cùng bè bạn nhậu nhẹt. Người ta đưa nó một bức thư, nó mở ra. Một mớ tóc vàng ống lăn ra và cuốn lấy ngón tay nó. Bức thư báo tin mẹ nó đã chết. Lúc sắp chết, mẹ nó tha thứ và cầu nguyện cho nó. Lơ Cri đốt bức thư, đốt món tóc cháy xèo xèo trong ngọn lửa. Nó nhìn mà rùng mình nghĩ đến ngọn lửa vĩnh cửu. Nó tìm quên lãng trong rượu chè trụy lạc. Nhiều khi đêm vắng, bắt buộc con người ta phải tự hỏi lương tâm. Nó bỗng thấy mẹ nó hiện lên, tái nhợt, đứng trên đầu giường nó. Nó cảm thấy món tóc dịu dàng cuốn quanh ngón tay. Trán nó ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Nó khủng khiếp, dùng chạy ra khỏi giường. Lơ Cri vừa uống rượu, vừa tự bảo.
Mẹ kiếp, thằng chó chết, lấy cái của quý đó ở đâu? Giá thử mà nó không giống hệt. Ôi, thôi kệ. Mình tưởng mình đã quên rồi chứ. Quên cốc thế nào được? Trời một thân một mình. Phải gọi Emily lên mới được. Còn nỡm con, nó lại ghét mình. Mặc xác nó, bắt nó phải lên.
Lơ Cri ra buồng ngoài, nơi có cầu thang lên gác. Xưa kia là một thang gác lộng lẫy. Bây giờ, chất đầy hòm xiển, rác rưởi. Những bậc thang không trải thảm, như vòng lên tung hút vào bóng tối thăm thẳm. Một chút ánh trăng le lói chiếu qua một mảnh kính đã vỡ của cái đèn bóng bên trên cửa. Không khí ẩm ướt bẩn thỉu như trong một ngôi nhà mồ. Đến cầu thang, Lê Cri dừng lại. Nó nghe thấy tiếng hát. Điều đó thật lạ lùng. Một giọng hát thê thảm ca lên bài ca của người nô lệ. Ôi tiếng khóc, khóc hoài, khóc mãi. Khóc trước lệnh Chúa Giê-xu.
Cái con ranh con này, phải bóp cổ cho nó chết đi. Emeline! Emeline!
Chỉ có tiếng giang nhạo báng đáp lại. Giọng hát vẫn thánh thót. Ôi, cảnh tan tóc, chia ly. Cha mẹ lìa con, không bao giờ gặp lại. Lơ Cri dừng lại, những giọt mồ hôi đọng trên trán nó. Trống ngực nó đập thình thình. Nó tưởng trông thấy một cái bóng trắng mờ mờ, rung rinh trong bóng tối. Nó sắp thấy mẹ nó hiện lên chăng? Nó lảo đảo, quay trở về phòng khách, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm nói một mình. Chỉ biết có một điều. Mình sẽ mặc xác cái thằng cha đó. Mình cóc cần gì cái gói đó. Mình bị ma ám thật rồi. Từ lúc nãy, mình cứ run lấy bẩy, mồ hôi giá ra. Nó lấy cái món tóc đó ở đâu nhỉ? Không phải món tóc mình đã đốt đi. Tóc thì làm sao mà sống lại được?
Lực rì quýt sáo gọi chó để đỡ trơ trọi. Nhưng nàng chó mở mắt ra rồi nhắm lại ngay.
Để gọi thằng Samo với thằng Canbo lên mới được. Chúng nó sẽ hát, sẽ nhảy múa cho mình xem. Cho những con ma đó cút đi.
Lúc ấy, khoảng 1-2 giờ đêm, Cassie ở chỗ bắt tôm về, thì nghe thấy tiếng hò hét, gào thét từ phòng khách vọng tới, lẫn cả tiếng chó sủa và tiếng ồn ồn khủng khiếp. Chị trèo lên bậc cửa, nhòm vào trong nhà. Lực rì và hai thằng tay sai đang say rượu. Chúng nó, cả ba đứa, đều hát inh ỏi, gào thét, đổ xô ghế. Nhăn nhăn nhở nhở, trông thật khủng khiếp. Chị tì tay vào cánh cửa sổ, hai con mắt đen sợ hãi, khinh bỉ nhìn bọn chúng. Chị tự hỏi.
Loại trừ cho loài người một con quỷ như thế, có phải là một tội lỗi không?
Chị vội vã quay về, qua cái cửa phía sau nhà, lẻn lên cầu thang và gõ cửa buồng Emeline.